Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 29 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định của Đức Hồng Y Becharai, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronit ở Liban về tình hình Trung Đông. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc chiến đấu chống bệnh phong và bệnh lao của các nữ tu dòng truyền giáo Đức Maria Vô Nhiễm, giúp cho người nghèo ở Bangladesh. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài bản chất ơn hùng mạnh. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các bác sĩ Công giáo đừng trở thành những người chỉ thi hành ý muốn của bệnh nhân hoặc những đòi hỏi của chế độ y tế nơi mình làm việc. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 28 tháng 5 dành cho phái đoàn 22 bác sĩ lãnh đạo Liên hiệp Quốc tế các bác sĩ Công giáo đến gặp Ngài trước khi hội nghị lần thứ 25 của Liên hiệp sẽ tiến hành tại Zagreb, thủ đô Croat, từ ngày mai 30 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 về đề tài tính chất thánh thiêng của sự sống và nghề y sĩ, từ thông điệp sự sống con người đến thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ thiên nhiên. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi lòng trung thành của Liên hiệp Quốc tế các bác sĩ Công giáo đối với giáo huấn của giáo hội. Ngài nói, anh chị em được kêu gọi khẳng định vị thế trung tâm của bệnh nhân như nhân vị và phẩm giá với các quyền bất khả nhượng của họ, đứng đầu là quyền sống. Cần chống lại xu hướng hạ giá người bệnh thành một chiếc máy cần sửa chữa, không tôn trọng các nguyên tắc luân lý và khai thác những người yếu thế nhất, loại bỏ những gì không đáp ứng ý thức hệ hiệu năng và lợi lộc. Sự bảo vệ chiều kích nhân vị của bệnh nhân là điều thiết yếu và nhân bản hóa y khoa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em hãy dấn thân cả trong những cuộc thảo luận liên quan đến các luật lệ về các vấn đề luân lý tế nhị như phá thai, việc kết thúc mạng sống con người và y khoa về hệ di truyền. Anh chị em hãy dấn thân cả trong việc bảo vệ tự do lương tâm của các bác sĩ và các nhân viên y tế. Một điều không thể chấp nhận được đó là vai trò của anh chị em bị thu hẹp thành người chỉ thi hành ý muốn của bệnh nhân hoặc những đòi hỏi của hệ thống y tế nơi anh chị em làm việc. Liên hiệp các bác sĩ Công giáo được thành lập năm 1966 với mục đích thăng tiến hoạt động y tế và xã hội phù hợp với giáo huấn của giáo hội Công giáo và nâng đỡ tinh thần và luân lý cho các thành viên để họ biết khẳng định đức tin trong khi thi hành nghề nghiệp y khoa và mang các nguyên tắc luân lý đạo đức Kitô vào việc nghiên cứu khoa học. Liên hiệp hiện quy tụ 53 hiệp hội toàn quốc các bác sĩ Công giáo tại 66 quốc gia, trong số này có 25 nước Âu Châu và 13 nước Á Châu.
Roma, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của các hội giáo hoàng truyền giáo trong việc phân phối công bằng các trợ giúp cho các sứ truyền giáo. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi 120 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo hôm qua 28 tháng 5, nhân dịp khai mạc Đại hội Thường niên tại Roma cho đến ngày mùng 2 tháng 6 tới đây. Đức Thánh Cha nói, các hội giáo hoàng truyền giáo là quan trọng, trước tiên vì chúng ta phải cầu nguyện cho các thừa sai nam nữ cho hoạt động loan báo tin mừng của giáo hội. Kinh nguyện là hoạt động truyền giáo đầu tiên mà mỗi tín hữu có thể và phải làm, và cũng là hoạt động hữu hiệu nhất dù ta không thể đo lường được điều này. Ngoài ra, các hội giáo hoàng truyền giáo, nhân danh Đức Giáo Hoàng, bảo đảm một sự phân phối công bằng các tài trợ, để tất cả các giáo phận trên thế giới được một sự trợ giúp tối thiểu cho việc loan báo tin mừng, cho việc cử hành các bí tích, cho các linh mục, chủng viện, việc mục vụ, các giáo lý viên. Sự nâng đỡ dành cho các thừa sai đang loan báo tin mừng và sự hỗ trợ, nhất là bằng lời cầu nguyện, xin Chúa Thánh Linh hiển diện. Chính Chúa tiến hành việc loan báo tin mừng. Đại hội thường niên của các vị giám đốc toàn quốc được Đức Hồng Y Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo khai mạc và tiến hành dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục Gian Pietro D'Antozzo, đồng Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, kiêm Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo.
Roma, Đức Hồng Y Francis Arinze, người Nigeria, nguyên Tổng trưởng Bộ Phòng tự và Kỷ luật Bí tích, chống lại chủ trương cho những người tin lành kết hôn với người Công giáo được rước lễ Công giáo. Chủ trương này được đa số các giám mục Công giáo Đức ủng hộ trong một chỉ nam về vấn đề này, nhưng có 7 giám mục Đức khác phản đối và khiếu nại với Tòa Thánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Arinze nói, việc rước lễ chỉ dành cho các tín hữu Công giáo ở trong tình trạng ơn thánh, chứ không phải là một cái gì để chia sẻ với các bạn hữu như uống bia hay ăn bánh ngọt. Cũng vậy, theo Đức Hồng Y, mọi toan tính nhắm cho những tín hữu Công giáo ly dị và tái hôn dân sự được rước lễ là một thách thức nghiêm trọng đối với giáo huấn của Giáo hội Công giáo về bí tích thánh thể. Với lập trường trên đây, Đức Hồng Y Arinze ngầm không đồng ý với chủ trương của tông huấn Amoris Laetitia niềm vui yêu thương. Ngài nói, nếu một người ly dị và tái hôn mà hôn phối trước của họ chưa được nhìn nhận là vô hiệu thì có vấn đề. Chúa Giêsu đã dạy rằng làm như vậy là ngoại tình. Đây không phải là giáo huấn của chúng ta không thể từ bi thương xót hơn là Chúa Kitô. Nếu có người nói là họ đã có phép của Chúa Kitô để thay đổi một trong những điểm chính mà Chúa Kitô ban cho chúng ta trong tin mừng, thì chúng tôi muốn xem giấy phép đó và cả chữ ký nữa.
Vatican, theo niên giám mới của Tòa Thánh, có sự gia tăng đáng kể con số các vụ cứu xét tuyên bố hôn nhân vô hiệu được tiến hành miễn phí hoặc giảm phí. Hồi năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã đề ra thủ tục cứu xét mau lẹ hơn các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu qua hai tự sắc Chúa Giêsu thẩm phán tử nhân cho Công giáo Latinh và Chúa Giêsu tử nhân và thương xót cho Giáo hội Công giáo Đông phương. Ngài cũng khuyến khích các giám mục giáo phận hoàn toàn tài trợ việc cứu xét các đơn xin giải hôn phối và đừng buộc những người xin phải trả án phí. Niên giám thống kê của Tòa Thánh mới xuất bản trình bày tình trạng của Giáo hội Công giáo đến cuối năm 2016 cho biết có 33,7% các vụ án hôn phối trên thế giới được cứu xét hoàn toàn miễn phí, tức là tăng 10,40% so với 10 năm trước đó, 2006. Trong 23,3 trường hợp, người đứng đơn xin phải trả một phần án phí, tức là giảm 7% so với 10 năm trước. Và 42,8% trường hợp đương sự phải trả trọn án phí, tức là giảm 3,5%. Trong năm 2016, có hơn 50.000 vụ án hôn phối trong toàn giáo hội. Trong số này, có gần 1.700 vụ được đệ trình lên Đức Giám mục Giáo phận trực tiếp tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Luật mới do Đức Thánh Cha Francisco ban hành quy định rằng, khi có những bằng chứng hiển nhiên, thì Đức Giám mục Giáo phận có thể cứu xét và tuyên bố hôn nhân vô hiệu bằng một sắc lệnh hành chánh. Trong số gần 1.700 vụ vừa nói, có 1.118 vụ được giải trong năm 2016.
Warszawa, hôm 20 tháng 5, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, đã gặp Đức Tổng giám mục Giáo chủ Công giáo Ba Lan, Wojciech Polak, Chủ tịch Ban liên lạc với Chính thống Nga thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại trụ sở Hội đồng Giám mục Ba Lan ở thủ đô Warszawa và nằm trong khuôn khổ tiếp tục cuộc đối thoại giữa hai bên bắt đầu từ 6 năm qua với việc loan báo sứ điệp chung gửi hai dân nước Ba Lan và Nga. Đức Tổng Giám mục Hilarion đến Ba Lan để chủ sự thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ chính thống Thánh Sophia ở Warszawa và chúc mừng Đức Tổng Giám mục Sava của chính thống nhân dịp mừng thượng thọ 80 tuổi và kỷ niệm 20 năm làm Tổng Giám mục chính thống tại Warszawa và toàn Ba Lan. Trong cuộc hội kiến, Đức Tổng giám mục Hilarion và Đức Tổng giám mục Polak đã bày tỏ ý muốn tiếp tục cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo Ba Lan và Chính thống Nga dựa trên sứ điệp chung gửi quốc dân Ba Lan và Nga được ký ngày 17 tháng 8 năm 2012 tại Warsawa giữa Đức Thượng phụ Kirin của Chính thống Moscow và Đức Tổng giám mục Josef Mikalic, bây giờ là Chủ tịch Hội đồng giám mục Công giáo Ba Lan. Hai vị tổng giám mục cũng đề cập đến tầm quan trọng của hội nghị công giáo và chính thống diễn ra từ ngày 27 đến 30 tháng 11 năm 2013 tại Warsawa. Trong đó có bàn đến vai trò của Kitô giáo từ Ba Lan và Nga tại Âu Châu. Tham dự hội nghị ấy có một phái đoàn 17 thành viên của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow do Đức Tổng giám mục Hilarion làm trưởng đoàn. Về phía Ba Lan, có các vị lãnh đạo cấp cao nhất tại nước này. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe nói về một số nhận định của Đức Hồng Y Becharai Rai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronit ở Liban về tình hình Trung Đông.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 24 tháng 5 vừa qua, hãng Asia News đưa tin bầu không khí chiến tranh vẫn còn bao phủ Syria. Liên minh quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo đã oanh kích các dân quân phò Tổng thống Assad ở Syria, đánh vào những vị trí ở miền đông nước này, nơi có các lực lượng Iran hỗ trợ chính phủ Damascus. Mặc dù Hoa Kỳ phủ nhận tin này, nhưng Đài quan sát Syria về nhân quyền có trụ sở tại London cho biết có ít nhất 12 chiến binh phò chính phủ Syria bị thiệt mạng. Hôm trước đó, 23 tháng 5, quân đội Syria gồm cả các dân quân phò Iran loan báo là đã mở cuộc tấn công tái chiếm vùng Euphrates vẫn còn nằm trong tay các lực lượng thánh chiến Hồi giáo. Ngoài ra, từ hơn 2 tuần nay, các lực lượng người Kurd ở Syria được Hoa Kỳ hỗ trợ đã mở cuộc hành quân ở khu vực phía đông sông Euphrates chống lại những nhóm nhà nước Hồi giáo IS còn sót lại tại đây. Trong khi đó, tại thủ đô Damascus và vùng ngoại ô, người ta lại được thở hít bầu không khí yên hàn sau khi quân đội chính phủ Syria tái kiểm soát khu vực phía nam thủ đô bị các nhóm nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng và kiểm soát trước đó. Sau một cuộc đụng độ khẩn trương, quân đội Syria đã tiến vào được trại tị nạn Palestine ở Yarmouk và ở các khu vực Kadam, Tadamun và Hayya al-Aswad. Lần đầu tiên từ khi bắt đầu chiến tranh, hồi tháng 3 năm 2011, thủ đô Damascus lại hoàn toàn nằm trong tay của những người thuộc Tổng thống Assad, được sự hỗ trợ của các dân quân phò Iran và lực lượng Hezbollah là phong trào chiến binh Shiite Liban. Nguồn tin của hãng Asia thủ đô Damascus cho biết tình trạng đã được cải tiến nhiều và an ninh được bảo đảm hơn, nhưng ký ức về cuộc xung đột và sự lo sợ những bạo lực và xung đột mới có thể xảy ra vẫn còn ám ảnh nhiều người dân Syria. Những mẩu tin trên đây cho thấy tình hình tại Syria sau 7 năm nội chiến vẫn còn là đề tài thời sự, mặc dù ít được các cơ quan truyền thông nói đến. Trong bối cảnh đó, nhiều người đang chờ đợi biến cố ngày 7 tháng 7 tới đây là ngày suy tư và cầu nguyện do Đức Thánh Cha Francisco đề xướng tại thành phố Bari, Nam Italia, nơi giữ hài cốt Thánh Nicola. Mục đích ngày này là cầu nguyện cho hòa bình đứng trước tình trạng thê thảm của Trung Đông đang gây đau khổ cho bao nhiêu anh chị em chúng ta trong đức tin.
Được mời tham dự cuộc gặp gỡ đại kết về hòa bình này, có các vị thủ lãnh các giáo hội và cộng đồng Kitô ở Trung Đông, và ngay từ bây giờ, Đức Thánh Cha kêu gọi chuẩn bị cho biến cố này bằng lời cầu nguyện. Thành phố cảng Paris có hơn 325.000 dân cư, cách Roma 425 cây số về hướng đông nam và được coi là cửa sổ hướng về đông phương. tại Vương Cung Thánh Đường do các cha dòng Đa Minh coi sóc, có giữ hài cốt của Thánh Nicola, giám mục thành Myra bên Thổ Nhĩ Kỳ, tử đạo năm 343, rất được các tín hữu Kitô tôn kính, đặc biệt là cả các tín hữu Kitô Đông Phương. Trong khi chờ đợi và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ và cầu nguyện với các vị lãnh đạo Kitô ở Trung Đông, nhiều sáng kiến đã được đề ra và thực hiện. Ví dụ, tối thứ Sáu 24 tháng 5 vừa qua, 350.000 người ở Áo đã tham gia đêm dài của các thánh đường, trong số này có 150.000 người ở thủ đô Vienna. Từ 14 năm nay, đêm dài của các thánh đường vẫn được tổ chức ở Áo. Nhiều thánh đường mở cửa suốt đêm dài với các sinh hoạt đi kèm. Năm nay, chiến dịch này có chủ đề là một câu rút từ Kinh Thánh. Họ cũng ở lại chung quanh nhà Chúa ban đêm. Có 620 nhà thờ mở cửa cả đêm với 2.500 sinh hoạt khác nhau. Trong số các sinh hoạt ấy, có cuộc tuần hành trong thinh lặng do Đức Hồng Y Christos Sönborn, Tổng Giám mục Giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo hướng dẫn, cùng với các vị lãnh đạo Kitô khác để tưởng niệm các tín hữu Kitô ở Trung Đông bị bắt hại. Cuộc tuần hành được mở đầu với cuộc trình chiếu băng video thu lại cảnh tượng 21 tín hữu chính thống cốt Ai Cập bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS chém đầu vì không chịu từ bỏ đức tin Kitô để theo Hồi giáo. Đức Hồng Y Sönborn kể lại, Ngài đã viếng thăm thân nhân của các tín hữu Kitô bị giết như thế, và Ngài có ấn tượng mạnh vì những người thân này không chút oán hận, đau buồn, nhưng biết ơn vì những người thân yêu của họ đã chịu tử đạo vì Chúa Kitô. Các tín hữu Kitô phải tín thác nơi sức mạnh của các chứng nhân ấy, như hạt giống được gieo vải để tăng trưởng và củng cố sự đáng tin cậy của mình.
Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của Đức Hồng Y Bechara Boutros Rai, từ 7 năm nay là Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Maronit ở Liban. Đức Hồng Y năm nay 78 tuổi, nổi tiếng là nói thẳng và minh bạch. Ngài là thủ lãnh tinh thần của 4 triệu tín hữu Công giáo Maronit trên thế giới, trong số này có 1.300.000 sinh sống tại quốc nội Liban. Đức Hồng Y được coi là vị lãnh đạo tinh thần uy tín bậc nhất tại nước này. Hồi tháng 11 năm ngoái, Ngài được vua Salman mời viếng thăm Ả Rập Saudi, một quốc gia trong đó chính quyền không cho phép xây cất một nhà nguyện hoặc là một nơi thờ phượng nào của Kitô giáo. Hàng trăm ngàn tín hữu Công giáo, công nhân nước ngoài phải hành đạo lén lút. Nhà nước Saudi viện cớ là lãnh thổ quốc gia của họ, rộng 2.150.000 cây số vuông là thánh địa. Tuy rằng chỉ có hai thành thánh là Medina và La Mecca là nơi thánh của Hồi giáo. Năm tháng sau đó đến lượt Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, người Pháp, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, được mời viếng thăm nước này, một sự kiện được chào mừng như một biến cố lịch sử. Đức Hồng Y Bechara Rai viếng thăm Ả Rập Saudi trong 24 tiếng đồng hồ, trùng vào dịp Thủ tướng Hariri của Liban từ chức trong cuộc viếng thăm Ả Rập Saudi. Ông ở lại đó và không liên lạc với gia đình. Nhiều người dân ở Liban lo âu và có người cho rằng ông bị Ả Rập Saudi giữ lại. Tổng thống Michel Aoun của Liban chuẩn bị khiếu nại với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, nhờ Đức Hồng Y Bechara Rai thuyết phục, Thủ tướng Hariri đã đồng ý trở về Liban. Chính Đức Hồng Y Rai đã thuyết phục Thủ tướng vì ông lo sợ. Sau cuộc viếng thăm ở Ả Rập Saudi, Đức Hồng Y Rai đã tới Roma để gặp Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ngay, vì tại Liban các vị cũng lo lắng cho Đức Hồng Y. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Michel Zanzucchi ngày 23 tháng 5 vừa qua, trả lời nhận xét, Tây Phương dường như muốn thay đổi các chế độ ở Trung Đông theo sở thích của mình, nhưng họ viện cớ là để đánh đuổi những kẻ độc tài, để lật đổ các chính phủ như ở Iraq với Saddam Hussein và Gaddafi ở Libya. Nhưng thực tế, Tây Phương chỉ tìm cách thủ lợi. Đức Hồng Y Rai đáp.
Tại sao Tây Phương lại muốn thay đổi các chế độ ở Trung Đông? Ai yêu cầu họ làm như vậy? đâu là lý do thực sự để tàn phá Iraq và ngày nay họ đang phân chia Syria. Các tín hữu Kitô chúng tôi biết phải sống thế nào dưới mọi chế độ tại Iraq, Syria, Ai Cập, Saudi. Những nước này có một chế độ tôn giáo điều khiển chính quyền. Các tín hữu Kitô biết đó là những giới hạn của mình. Hồi giáo là quốc giáo ư? Chúng ta hãy chấp nhận kinh Koran đề ra các luật lệ ư? Chúng ta hãy tôn trọng. Đổi lại, chúng tôi được sự tín nhiệm của chính quyền dân sự vì chúng tôi không xen mình vào các vấn đề chính trị. Ngày nay có nguy cơ các tín hữu Kitô tại Trung Đông bị biến mất. Đức Hồng Y Rai nói, chiến tranh tại Iraq đã làm mất 1 triệu tín hữu Kitô. Tây Phương nói, chúng tôi sẽ lần lượt tiêu diệt các bạo chúa. Đúng vậy, đó là một bạo chúa, vì chế độ này là một chế độ dựa trên căn bản tôn giáo, chính quyền luôn luôn có một mức độ độc tài nào đó. Nhưng Saddam Hussein đã xây dựng các thánh đường cho các tín hữu Kitô, xây tòa giám mục công giáo Kande ở Liban này. Còn tại Syria, nước này đã thành công lớn về mặt kinh tế, trong khi giờ đây Syria bị suy yếu vì các nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Qaeda, Al-Nusra, nhà nước Hồi giáo IS. Những kẻ độc tài biết đâu là những lực lượng trong nước của họ, nên họ dùng bàn tay sắt. Người ta đã được gì khi bài trừ Tổng thống Assad? Họ chỉ được nghèo đói, chiến tranh và hàng triệu người tị nạn.
Về cuộc chiến tranh giữa phe Hồi giáo Sunnit và Shiit, Đức Hồng Y Rai nhận định rằng, tại Liban này có những người Hồi giáo Shiit và Sunnit và họ xung đột với nhau về chính trị, nhưng họ cũng sống chung được với nhau. Chiến tranh ở Syria bùng nổ vì sự đối nghịch giữa Ả Rập Saudi và Iran, nghĩa là giữa hai đầu đảng của thế giới Sunnit và Shiit. Cũng vậy như cuộc chiến tranh đang xảy ra tại Yemen. Cũng thế đối với Iraq và Yemen, tại đây chúng tôi cảm thấy những ảnh hưởng đó. Tại Syria, trước chiến tranh, tất cả mọi người, dù là Sunnit hay Shiit, đều ủng hộ chế độ. Trái lại bây giờ, Ả Rập Saudi đang lôi kéo mọi người Sunnit vào vòng ảnh hưởng của mình, và Iran thì lôi kéo những người Shiit vào quỹ đạo của họ. Về trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Đức Hồng Iran nhận xét rằng, cộng đồng quốc tế hoan hô Liban vì đã đón tiếp nhiều người di dân và tị nạn, nhưng lại không làm gì để giúp đỡ Liban trong việc trợ giúp những người tị nạn ấy. Chúng tôi không thể đóng kín biên giới đối với những người tị nạn đó. Nhưng một điều không thể chấp nhận được, đó là cộng đồng quốc tế tiếp tục đứng đó mà nhìn. Những người Âu Châu nói, nhưng chúng tôi có thể làm gì được, chiến tranh là từ phía của quý vị mà ra. Nhưng tôi nói với họ, nhưng tại sao quý vị tiếp tục xúi giục chiến tranh, thổi hơi vào lửa? Rồi họ đến nói với chúng tôi phải làm sao để bảo vệ các tín hữu Kitô bị bách hại. Tôi trả lời họ, nhưng chính quý vị là nguyên nhân gây ra tất cả những tai ương này. Chúng tôi không bị bách hại, chúng tôi đã sống chung tốt đẹp với nhau. Tuy có những gây hấn, nhưng không thể nói đó là những cuộc bách hại. Liban là một mẫu gương về sự sống chung giữa các tín hữu khác nhau. Đức Hồng Y Rai nói, chúng tôi biết sống thế nào tại Trung Đông. Từ 1.400 năm nay, chúng tôi sống chung với nhau. Chúng tôi đã trải qua những thời kỳ khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn còn ở đây. Chúng tôi đã tạo điều kiện để nảy sinh một Hồi giáo ôn hòa. Giờ đây, những người Tây Phương tìm cách bứng các tín hữu Kitô ra khỏi các quốc gia của họ bằng cách tạo nên và nuôi dưỡng chiến tranh. Không có ai ngoại trừ Đức Giáo Hoàng nói về hòa bình, nhưng tại đây vẫn luôn có ý chí sống chung với nhau. Nhưng nếu người ta muốn có hòa bình tại Trung Đông, thì cộng đồng quốc tế cần tạo điều kiện cho sự hòa giải giữa Ả Rập Saudi và Iran.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc chiến chống bệnh phong và bệnh lao của các nữ tu dòng truyền giáo Đức Maria Vô Nhiễm giúp cho người nghèo ở Bangladesh. Từ lâu, nhiều nơi trên thế giới đã xem bệnh phong cùi là một lời nguyền rủa vì sự lây nhiễm của nó.
mức độ tàn tật thể chất nặng nề mà nó gây ra cho bệnh nhân cũng như tỷ lệ tử vong tương đối cao. Tuy nhiên, ngày nay bệnh phong là một căn bệnh có thể chữa được nếu được phát hiện sớm và chữa trị. Tại Bangladesh, có một nước đông dân và nghèo khổ, trong nhiều thập niên, bệnh phong cùi cũng bị xem như một thứ dịch hạch. Tuy nhiên, các chương trình của chính quyền và các tổ chức y tế thế giới đã giúp để quốc gia này không còn những người bệnh phong nữa. Trong lúc đó, bệnh lao vẫn được xem là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng tại Bangladesh. Nước này đứng thứ 6 trong số 22 quốc gia có nguy hiểm bùng phát bệnh lao phổi. Hiện tại, cứ 100.000 người thì có 225 người bị lây nhiễm, và hàng năm có 45 người chết vì căn bệnh này. Hiện nay, Trung tâm Y tế Damien House do các nữ tu truyền giáo Đức Maria bô nhiễm nguyên tội điều hành, chăm sóc chữa trị miễn phí cho các bệnh nhân phong cùi và lao phổi ở miền nam Bangladesh. Qua một thời gian hoạt động giúp chữa trị cho các bệnh nhân phong, vào năm 2001, các nữ tu nhận thấy số bệnh nhân trong vùng giảm xuống nhiều, nhưng con số bệnh nhân bị lao lại gia tăng. Trung tâm y tế của các sơ đã nhanh chóng thành lập một phân khoa chữa trị bệnh lao. Năm 2012, các sơ cũng mở một khoa chữa trị cho các bệnh nhân bị nhiễm virus HIV và bệnh SIDA. Mỗi năm, các sơ chữa trị cho gần 400 bệnh nhân nội trú. Trong số bệnh nhân được khám bệnh và phát thuốc lên đến khoảng 11.000 người. Monsieur Shay, 81 tuổi, là một người Hồi giáo ở quận Bagenhat. Năm 1975, ông bắt đầu bị nhiễm trùng bởi những vết trầy trên da, và ông bị đau nhức và sốt. Ông Sheikh đã đi khám bệnh với nhiều bác sĩ, nhưng những cách chữa trị của họ càng làm cho bệnh tình của ông thêm tệ hơn và khiến ông lo sợ, và cuối cùng ông hết hy vọng vì thấy dáng vẻ của mình ngày càng sa sút trầm trọng. Không lâu sau, ông nhận ra mình bị phong cùi, nhưng ông không biết phải làm gì và đi đâu. Sau cả chục năm chịu đựng đau đớn và bị nhục mạ vì mắc bệnh phong, ông Shay nghe nói về một bệnh viện ở Dabbara, một ngôi làng gần khu Khunna, do các nữ tu điều hành. Ông đã tìm đến Damien House, một trung tâm y tế mới mở do các nữ tu truyền giáo Đức Maria vô nhiễm nguyên tội thành lập, để chăm sóc cho các bệnh nhân nghèo ở miền nam Bangladesh. Trung tâm này là đứa con tinh thần của Sir Rosa Sozi. Zerosa đã làm việc cho một dự án chữa trị bệnh phong ở miền Bắc Bangladesh, và sau đó sơ đã quyết định chuyển xuống miền Nam. Năm 1998, Zerosa bị bệnh và trở lại Ý. Sau đó sơ qua đời vào tháng 10. Ông Sơ kể, tôi nhớ ngày đầu tiên tôi gặp Zerosa và sơ đã bắt đầu chữa trị cho tôi. Tôi thường ở lại đó và uống các thuốc mà họ cho tôi. Nếu không có sự giúp đỡ của các nữ tu tuyệt vời này, tôi không biết tôi còn có sống hay không. Các nữ tu không chỉ chăm sóc và chữa trị bệnh trên da cho ông Sheikh, họ còn dạy cho ông cách chiến thắng những định kiến và sự kỳ thị của xã hội đối với người bị bệnh phong. Ông Sheikh nhớ lại, ngay cả người thân của tôi cũng xa lánh tôi vì họ sợ bị lây bệnh. Họ thường nguyền rủa tôi và nói những lời rất tồi tệ. Nhưng các nữ tu thì khác, họ không chỉ chữa trị cho tôi mà còn gây ý thức nơi những người khác, thuyết phục những người trẻ đừng sợ hãi và đừng đối xử tàn tệ với những người bệnh nhân phong cùi như ông. Maria Bengum là một bà mẹ trẻ 25 tuổi theo Hồi giáo, di cư từ quận Barinsan đến quận Khunna, đã được 9 năm, cũng thường xuyên đến Damien House để được chữa bệnh lao phổi. Cô Bengum kể, khoảng một năm trước đây tôi bị những trận ho khủng khiếp. Tôi đã đến đây gặp các nữ tu và tôi được biết mình bị lao. Tôi được chữa bệnh, uống thuốc và từ đó đến nay tôi thấy tình trạng của mình ngày càng khá hơn. Bên cạnh việc khám bệnh và phát thuốc miễn phí, các nữ tu còn trợ giúp cho cô Bengum bằng cách cung cấp cho con nhỏ của cô thực phẩm, gạo, đậu và đường hàng tháng. Cô Bengum chia sẻ, trước khi tôi đến trung tâm y tế Damien House của các nữ tu, tôi đã đi khám bệnh tại các bác sĩ địa phương và tiêu tốn thật nhiều tiền, nhưng mà không ăn thua gì. Còn ở đây, tôi không tiêu tốn một xu nào, Tuy thế tôi được sức khỏe tốt và gia đình tôi được chăm sóc nhờ các nữ tu. Trong nhiều thập kỷ, trung tâm y tế của các sơ hoạt động được là nhờ những sự đóng góp quảng đại của nhiều ân nhân trên thế giới. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 ảnh hưởng đến các nguồn tài trợ. Các nữ tu lo lắng sự giảm sút này có nghĩa là người nghèo sẽ bị đau khổ vì những người nghèo dựa trên việc chữa trị miễn phí của các sơ. Tuy thế, các sơ tin rằng mình đang làm việc cho Chúa và các sơ sẽ tìm được cách tiếp tục giúp cho những người nghèo bao lâu họ còn cần đến các sơ.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Bản chất ơn hùng mạnh.
Quý vị thính giả, trong bài trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu ơn hùng mạnh, nghĩa là ơn huệ thứ hai của Thánh Linh. Qua việc khảo sát từ ngữ cũng như bản chất của nó, chúng tôi đã tạm đưa ra một định nghĩa: ơn hùng mạnh là một tập quán siêu nhiên do Thánh Linh thúc đẩy nhằm tăng cường cho linh hồn có sức mạnh thực hành các nhân đức anh hùng với lòng tin từng sắt đá sẽ vượt qua tất cả mọi gian nguy và khó khăn trên đời này. Đặc trưng của ơn hùng mạnh là nó không chỉ củng cố nhân đức hùng mạnh mà thôi, mà còn trợ giúp tất cả mọi nhân đức cách anh hùng. Chúng ta đã nói rằng đức hùng mạnh có thể hiểu theo nghĩa tổng quát hoặc theo nghĩa đặc thù. Khi đề cập tới ơn huệ Thánh Linh, chúng ta hùng mạnh, chúng ta hiểu hùng mạnh theo nghĩa tổng quát, nghĩa là bao gồm tất cả mọi nhân đức khi phải thực hành tới mức độ anh hùng. Ơn Chúa Thánh Thần đến trợ giúp con người khi phải thực hiện những hành vi phi thường, hoặc vì là những công việc khó khăn, hoặc vì đương đầu với những tổn thất nặng nề, hoặc phải chịu đựng những khổ hình kinh khủng. Tuy rằng nhân đức anh hùng cũng đã giúp chúng ta vượt qua những khó khăn đó, nhưng phần nào trong tầm khả năng của con người. Ơn huệ Thánh Linh đến can thiệp khi chúng ta cần đến lòng tin tưởng sắt đá và quyền năng của Thiên Chúa để đương đầu với các khó khăn đó. Nói một cách khác, sự khác biệt căn bản giữa nhân đức anh hùng, nhân đức hùng mạnh và ân huệ hùng mạnh nằm ở quyền năng của con người hoặc của Thiên Chúa. Ân huệ mang tới cho ta lòng tin tưởng có thể đương đầu mọi gian nguy và đức thắng. Kể sức ngại, con tấn công bọn giặc, nhờ ơn Ngài là Thiên Chúa của con vượt thành vượt lũy. Thánh Vịnh 18 câu 30. Ngoài sự khác biệt về quyền năng, ân huệ còn khác biệt với nhân đức xét về đối tượng. Ân huệ bao trùm tất cả mọi khó khăn gặp phải trên đường lên thánh, không chỉ những khó khăn từ bên ngoài mà ngay cả từ bên trong nữa. Hậu quả là ân huệ hùng mạnh mang lại cho con người sự chắc chắn nắm được phần thắng và đạt tới mục tiêu, bởi vì dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Thực ra đôi khi nhân đức hùng mạnh phải chịu giới hạn trong hoạt động, bởi vì nó chỉ dựa trên những tính toán khôn ngoan tự nhiên. Còn ân huệ mở ra cho tâm trí những phiến tượng mới, khiến cho con người dám dấn thân vào lãnh vực mà theo cái nhìn bình thường có thể bị coi là điên rồ. Nhờ có ân huệ Thánh Linh, các thánh dám làm những công việc anh hùng mà thế gian cho là liều lĩnh dại dột. Thế nhưng đường lối của Thiên Chúa đâu có giống như đường lối của con người. Sự cần thiết, ân hùng mạnh cần thiết cho nhân đức hùng mạnh cũng như cho tất cả mọi nhân đức. Thứ nhất, cần thiết cho nhân đức hùng mạnh. Như vừa nói, tuy nhân đức hùng mạnh cần thiết cho đời sống luân lý, nhưng xét vì còn lệ thuộc vào khả năng của con người, cho nên nó gặp nhiều giới hạn. Ân huệ Thánh Linh đến hỗ trợ nhân đức dưới nhiều hình thức, cũng có ý chí, thúc đẩy cảm xúc và thậm chí đôi khi tăng cường sức mạnh thể chất nữa. Nhờ có ân huệ hùng mạnh, biết bao nhiêu người thường mặt thành phần xã hội đã mạnh dạn và kiên trường thi hành các nghĩa vụ của người Kitô hữu giữa bao nhiêu hiểm nguy trên đời này. Thứ hai, cần thiết cho tất cả mọi nhân đức, tự như kiên nhẫn, khiêm nhường, khó nghèo, khết tịnh, vong phục, vân vân. Điều này thì được gọi là thực hành các nhân đức một cách anh hùng, nghĩa là với nghị lực, nhanh nhẹn và bền vững. Thậm chí, ân hùng mạnh đôi khi cũng cần thiết hóa hậu duy trì tình trạng ân sủng, đứng trước những cám dỗ thình lình xảy đến, khiến ta không kịp chuẩn bị đối phó, hoặc quá sức chịu đựng của ta, bởi vì cuộc kháng cự sẽ kèm theo sự mất mát tài sản danh dự và kể cả mạng sống. Trong hoàn cảnh đó, người tín hữu chỉ còn biết trông chờ ơn thánh linh, chứ không thể dựa trên sức mạnh của mình được. Sự cần thiết của ân hùng mạnh không chỉ cảm thấy và đôi lúc gặp nguy nan, nhưng nói được là suốt đời. Bởi vì trót cuộc đời là cuộc trường kỳ kháng chiến. Và chiến thắng Phao-lô đã hơn một lần tự thú: tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu được, bởi vì điều tôi muốn thì tôi không làm, còn điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm. Tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích về luật của Thiên Chúa, nhưng mà trong các chi thể của tôi lại thấy một luật khác. Luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội. Roma chương 7 câu 15, 21 và 23. Hình ảnh giao tranh chiến đấu xuất hiện nhiều lần trong các thư của Thánh Phao-lô, chẳng hạn như trong thư Ephesos chương 6 câu 10 đến 17. Dựa theo dự ngôn về những kẻ thù của hạt giống lời Chúa, các bậc tôn sư đời Đan Tu nói tới việc chiến đấu chống lại ba kẻ thù, đó là xác thịt, thế gian, ma quỷ. Dù nó chỉ đi nữa, các kẻ thù đó nằm ngay ở bên trong chính con tim của chúng ta, chứ chẳng phải ở đâu xa lạ. Đó là chưa nói tới những bệnh tật thể lý hoặc tâm linh. Để có thể trung thành với luật Chúa, chúng ta cần tới sức mạnh của chính Chúa. Công hiệu. Chúng ta có thể nhận thấy những công hiệu của ân hùng mạnh cách riêng nơi cuộc đời của các vị thánh là những người đã thực hiện các nhân đức tới mức độ anh hùng. Thứ nhất, ân hùng mạnh mang lại cho ta nghị lực để thực hành nhân đức. Nhờ sức mạnh đó, linh hồn không nản chí tháo lui trong việc phục vụ Chúa. Các thánh không phải những người bình đồng da sắt. Họ cũng cảm thấy sức nặng của thời tiết nóng lạnh, thân thể suy yếu, nhưng họ cứ tiếp tục tiến tới nhờ sức mạnh siêu nhiên. Thánh Teresa Giêsu, tức là Avila, đã viết: tôi thấy cần ý chí cương quyết đạt đến sự trọn đận, không chịu lùi bước trước bất cứ trở ngại nào, dù xảy đến sự cố nào đi nữa, dù gặp phải những lẩm bẩm kêu ca, thậm chí dù phải chết hoặc trời đất có sụp đổ đi chăng nữa. Trang Gemina tóm lại những công hiệu của ân hùng mạnh như thế này: các công hiệu ấy có thể là bên trong hoặc bên ngoài. Bên trong là những biến tượng của sự hy sinh và quảng đại tới mức anh hùng, những chiến đấu và chiến thắng chống lại những cám dỗ của Satan, chống lại tính tự ái, tìm tiện nghi, chống lại thiếu kiên nhẫn. Bên ngoài là sự chiến thắng chống lại sự sai lầm và nết xấu. Thân xác cũng được thông sự và sức mạnh này để thực hành khổ chế hoặc chịu đựng những đau khổ. Ân hùng mạnh là nguyên ủy đến công trình to lớn của Chí Chúa, vì đó mà người ta sẵn sàng dấn thân hoặc chịu đựng để mà thực hiện. Thứ hai, tiêu hủy sự uể oải trong việc phục vụ Chúa. Tính uể oải làm tê liệt sự tiến triển trong đường trọn lành. Những con người như vậy cảm thấy không có nghị lực để thực hành nhân đức. Họ muốn buông xuôi vì cứ phải thi hành những công việc đều đều từ ngày này qua ngày nọ, và chẳng bao lâu họ treo binh sang. Ta cần có sức mạnh siêu nhiên để chiến thắng tính ưu lười uể oải trong việc phục thờ Chúa. Thứ ba, làm cho con người trở nên dạ dĩ bất khuất cho những đối phương. Ta có thể nhận thấy điều này rõ rệt ở nơi các thánh tông đồ. Khi thấy thầy của mình bị bắt, họ bỏ trốn hết. Thậm chí ông Phêrô còn chối lay lại là không biết đến ông Giêsu. Chứ dù trước đó ông thề là dù chết cũng không bỏ thầy. Thế nhưng vào lễ ngũ tuần, tình hình đã ngược lại. Các tông đồ không còn sợ hãi nữa. Họ bất chấp lệnh cấm của thượng hội đồng Do Thái không được rao giảng đến ông Giêsu, và khẳng khái tuyên bố: phải tuân theo Thiên Chúa hơn là tuân theo loài người. Họ bị đánh đòn, bị tống ngục, nhưng họ vẫn vui chịu đau khổ vì danh Giêsu. Tất cả đều chuyên sinh thay mình và sẵn sàng chịu chết. Trước đây, ông Phêrô rụt rè vì lời tố giác của một cô gái, thì giờ đây sẵn sàng chịu chết với một khổ hình giống như thầy mình. Theo lưu truyền, ông bị đóng đi vào thập giá, đầu chú xuống đất. Lịch sử còn để lại tấm gương hùng mạnh của bao nhiêu vị thánh tử đạo. Bên cạnh đó, chúng ta cũng ghi nhận sự mạnh mẽ của Thánh Catalina Siena, một thiếu nữ 30 tuổi, dám lên đường từ Ý sang Avignon để yêu cầu Đức Thánh Cha trở lại nhiệm sở của mình. Hoặc tấm gương của Đức Teresa Avila khi đứng ra cải tội dòng cách mình. Các ngài cứ thẳng tiến bất chấp những lời dị nghị rẻ pha. Họ đã nhận được sức mạnh của Thánh Linh và dám làm những chuyện xem ra điên rồ như vậy. Thứ bốn, vui vẻ chịu đựng những đau đớn. Khi gặp những nghịch cảnh, nếu ta biết chịu được cách nhẫn nhục thì ta đã không phục rồi. Nhưng các thánh còn chấp nhận chúng một cách vui tươi nữa. Các ngài chọn lựa sự điên rồ của thập giá với cuộc hành khổ thân xác hoặc có việc hoan hỷ chịu được các bệnh tật trên thân xác. Thánh Teresa hài lòng Giê-xu nói rằng, mọi đau khổ đã trở thành ngọt ngào đối với tôi. Thứ năm, giúp cho linh hồn thực hiện đức anh hùng bé nhỏ. Ngoài những gì Phật thực hiện đức anh hùng phi thường như trường hợp bản đạo, cuộc đời của chúng ta cần ân huệ của Thánh Linh để sống anh hùng khi thi hành được bổn phận hàng ngày, trung thành ngay cả trong những tình tiết của công việc. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.